Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Xin tìm gõ cửa, nhưng trước hết là thánh ca Khi Chúa dừng chân qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Bơ vơ bên đường mù loà đôi mắt từ ấu thơ, sinh nơi quê nghèo buồn đau tháng ngày tối tăm. Người lần dò bước van xin khách qua đường giúp đỡ, ban chút lòng nhân thương đến kẻ khổ đau này. Khi Chúa dừng chân nghe thấy tiếng than van cầu xin, danh Chúa quyền năng làm sáng mắt con đen mù. Chợt một tia sáng từ trời rọi vào nơi tối tăm, khung cảnh đẹp xinh soi lối bước đi trong đời. Khi xưa bao người bị tà ma ám bại điếc câm, âu lo tuyệt vọng mang lấy số phận đáng thương. Từ ngày gặp Giê-xu, những nỗi đơn đau vội biến mất, dành Chúa quyền năng xóa hết thương đau lo buồn. Khi Chúa dừng chân Ngài thấy đức tin bao người xưa, dành Chúa quyền năng từ trước nay không thay rời. Lòng con dâng Chúa, nhờ Ngài từ nay con bước đi. Dâng Chúa lòng tin, con hát khúc ca tôn thờ. Bơ vơ bên đường mù loà đôi mắt từ ấu thơ, sinh nơi quê nghèo buồn đau tháng ngày tối tăm. Người lần dò bước van xin khách qua đường giúp đỡ, ban chút lòng nhân thương đến kẻ khổ đau này. Khi Chúa dừng chân Ngài thấy đức tin bao người xưa, danh Chúa quyền năng từ trước nay không thay rời. Lòng con dâng Chúa, nhờ Ngài từ nay con bước đi. Dâng Chúa lòng tin, con hát khúc ca tôn thờ. Lòng con dâng Chúa, nhờ Ngài từ nay con bước đi. Dâng Chúa lòng tin, con hát khúc ca tôn thờ. Dâng Chúa lòng tin, con hát khúc ca tôn thờ.
Và bây giờ là bài Xin tìm và gõ cửa. Ai cũng từng đã có những ước nguyện trong cuộc đời và những mơ ước đó thay đổi theo thời gian. Từ những món đồ chơi, món ăn, quần áo mới trong mơ ước của tuổi thơ, bước vào tuổi trưởng thành, ước mơ ngày càng phức tạp, càng nhiều hơn và lớn hơn, liên quan đến danh vọng, sự nghiệp hay hạnh phúc gia đình. Còn thơ bé, người ta thổ lộ mong ước với cha với mẹ, nhưng ở tuổi trưởng thành người ta nói với ai? Dân quê Việt Nam nói với trời than thở khấn vái, lạy trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Thật ra ý thức của người Việt chúng ta về những điều trời cho, trời làm rất phổ biến, thể hiện trong những câu cửa miệng, nhờ trời, trời thương, trời giúp, thậm chí trời phạt, trời đầy, trời hại. Một trong những điều làm gia tăng nỗi đau khổ của con người là khi kêu van mà biết rằng tiếng kêu của mình không được nghe, không được đáp ứng. Tiếng kêu đó dường như đã trở thành tiếng kêu tuyệt vọng. Đây chính là lúc con người chợt ý thức được nhu cầu cần biết ông trời hay một đấng thiêng liêng nào đó đang tể trị thế giới và cõi nhân sinh. Trong cuộc sống, có bao nhiêu hoàn cảnh ở ngoài tầm tay, ở ngoài khả năng khiến cho con người cần có một đấng thiêng liêng quyền năng, can thiệp và phù trợ. Việc thờ cúng thần thánh hay thông thường nhất là thờ cúng gia tiên cũng hàm chứa mục đích đó. Tổ tiên ông bà được coi là chỗ dựa thiêng liêng, là những âm hồn có thể phù hộ độ trì cho con cháu có cuộc sống an ổn hưng thịnh. Như vậy, hiển nhiên, nhu cầu cần được phù hộ là một nhu cầu rất thật và rất quan trọng. Nó phát biểu chút ánh sáng leo lét còn lại trong lương tri con người về mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chỉ có Kinh Thánh mới có lời giải đáp chắc chắn và rõ ràng cho vấn đề siêu nhiên này. Kinh Thánh có một nội dung rất đặc biệt, mà một trong những khía cạnh then chốt là mặc khải cho con người biết về Đức Chúa Trời. Không biết Kinh Thánh, con người rất mù mờ về Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho con người không những biết Đức Chúa Trời là ai, mà còn dạy cho con người cách thức thiết lập tương giao với Ngài. Và cao điểm của mặc khải này là Kinh Thánh cho con người biết Đức Chúa Trời là Cha và Ngài là đấng nghe và đáp lời con cái Ngài kêu xin. Hơn thế nữa, trong Kinh Thánh Chúa còn khuyến khích con người cầu nguyện. Chúa Giê-xu từng nhiều lần khuyến khích các môn đệ cầu nguyện như Phúc âm Ma-thi-ơ ghi lại như sau. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng, hay con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy, nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho người xin Ngài sao? Thật khó có cách nào khác khẳng định mạnh mẽ hơn tính cách chắc chắn của việc Đức Chúa Trời đáp lời cầu xin. Chúa Giê-xu không chỉ khẳng định, mà Ngài còn dùng một lập luận không ai có thể phản bác được. Nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Cũng trong lập luận này, Chúa Giê-xu tiết lộ cho chúng ta thấy mối liên hệ không ngờ Đức Chúa Trời ban cho con người. Đó là Đức Chúa Trời không chỉ là tạo hóa, đấng tạo dựng nên chúng ta, mà Ngài còn là Cha. Chính mối liên hệ này khiến cho việc chúng ta cầu nguyện trở thành có ý nghĩa. Ngay cả đối với người Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời, khái niệm Đức Chúa Trời là Cha cũng là một khái niệm quá lớn và rất mới. Chính Chúa Giê-xu đã làm cho khái niệm này được thiết định trong suy nghĩ của các môn đệ vốn là người Do Thái. Nhận xét đầu tiên của chúng ta đối với lời dạy cầu nguyện của Chúa Giê-xu, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, thêm vào với lời đoan quyết, bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Phần đầu là một lời hứa chung cho biết Chúa sẽ đáp ứng cho người xin, người tìm và người gõ. Nhưng phần sau lời hứa mở rộng ra bằng từ ngữ hễ ai, bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở, khiến cho tính chất chắc chắn của lời hứa trở thành cố định, không lay chuyển được. Nhưng chúng ta không nên hiểu lầm lời hứa này dành cho bất cứ ai, kể cả cho những người không tin. Vì trong phần lập luận tiếp theo, Chúa bảo rằng, nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời, lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Hàm ý rằng, lời hứa đó chỉ dành cho con cái Chúa, là những người không những được phép gọi Đức Chúa Trời bằng Cha, mà còn thực sự có mối tương giao với Ngài như con với Cha. Những đứa con ngoan ngoãn thường biết rõ những nhu cầu nào nó xin đúng ý cha mẹ, hợp lý, và biết chắc cha mẹ sẽ bằng lòng cho, không cần phải đòi hỏi lâu dài. Đây cũng là kinh nghiệm của những tín đồ trung tín sống gần Chúa. Khi Chúa dạy, hãy xin, hãy tìm, hãy gõ, Chúa muốn nói đến nhiều tình huống thể hiện nhu cầu của chúng ta. Trước hết, tất cả những gì chúng ta phải xin, phải tìm và phải đến nhà gõ cửa, hiển nhiên là những thứ chúng ta thật cần, là những điều thiết yếu. Thứ hai, bản chất tự nhiên của việc xin rất tế nhị. Nó nói đến điều chúng ta không có. Con người thường hãnh diện về những gì họ có, bằng cấp, nhà, cửa, tiền bạc, v.v. Ít ai muốn vạch áo cho người xem lưng. Ít ai muốn người khác thấy mình đang túng bấn, thiếu thốn, nghèo nàn. Như vậy xin là thú nhận điều mình rất cần mà không có. Nhưng không ai đi xin người nghèo hay xin người không có. Cũng không ai đi xin người lạ. Chúng ta cũng không đến với người quen, giàu có mà chúng ta đã biết là keo kiệt và bồn xỉn. Xin là một động từ đơn giản nhưng đằng sau hàm chứa nhiều hoàn cảnh phức tạp. Để có thể đến xin Chúa đúng nghĩa, chúng ta phải có một nhu cầu thiết yếu, chúng ta phải thực sự có mối tương giao với Chúa như con với cha. Mối tương giao đó cũng phải tốt, nghĩa là chúng ta không đang bị Chúa giận vì phạm tội, vì ngỗ nghịch, vì không vâng lời. Phải tin rằng cha giàu có, quyền năng và sẵn sàng đáp ứng lời kêu xin của chúng ta. Như vậy, xin trong khi cầu nguyện với Chúa không đơn giản chỉ là đọc lên cho Chúa một danh sách những điều chúng ta muốn Chúa cung cấp, nhưng là một phương tiện thể hiện mối tương giao sâu đậm, lòng tin cậy yêu thương đặc biệt giữa chúng ta là con và Đức Chúa Trời là cha. Tìm là động từ thứ hai Chúa dạy về sự cầu nguyện. Chúng ta tìm điều chúng ta bị mất, những mất mát vật chất con người có thể tìm lại, nhưng có nhiều điều bị mất có tính cách vĩnh viễn, như thời gian, kỷ niệm, tình bạn, tình yêu. Tuy nhiên, trong lời hứa của Chúa, tìm sẽ gặp, chúng ta không bị giới hạn đối với những mất mát của con người. Vì cha là Đức Chúa Trời có đủ khả năng cho chúng ta gặp mọi điều chúng ta tìm. Gõ cửa cũng là một động từ chỉ một hành động đơn giản, nhưng động cơ đằng sau hành động đó thường phức tạp hơn nhiều. Không ai gõ cửa nhà người khác vô cớ hay vì những chuyện vu vơ. Gõ cửa là việc bất đắc dĩ và người ta chỉ gõ vào những việc quan trọng. Nếu hiểu rằng gõ cửa là đến gần Chúa, thì yếu tố then chốt chúng ta phải có là đức tin. Thư Hy Bá chương 11 câu 6 ghi như sau: Không có đức tin thì không thể ở đẹp lòng Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Đến cuối cùng, đức tin và mối tương giao cá nhân nơi Chúa là yếu tố then chốt cho sự cầu nguyện. Vì vậy, những ước mong của tín đồ Chúa Giê-xu được đáp ứng trước hết là bằng mối tương giao với cha là Đức Chúa Trời, biết rằng những lời cầu nguyện của mình đã được Chúa nghe và Ngài sẽ làm thành trong cách thức và thời gian khôn ngoan của Ngài. Xin, tìm và gõ cửa trong những ý nghĩa trên sẽ làm cho mối tương giao với Chúa ngày càng phong phú hơn, ngày càng sâu đậm hơn. Chính mối tương giao với Đức Chúa Trời là cha qua việc xin, tìm và gõ cửa làm cho cuộc sống của chúng ta vui mừng, bình an và thỏa nguyện. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.